Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 843, Đan Vân Thành, góc truyện audio.com, ầm tương đương, trong một cái phòng tu luyện nào đó, một vị sư huynh trực tiếp bị tạc lô. Hắn ánh mắt đỏ ngầu ngửa mặt lên trời hét lớn, Triệu Vô Cực ngươi động đất không phải không lan đến chỗ ta sao? Tại sao lúc này liền lan tới rồi? Ngươi đây chính là muốn cùng ta kết thù đúng hay không? Tiếng thét của hắn muốn bao nhiêu tức giận liền có bấy nhiêu tức giận, bên trong tràn đầy phẫn nộ cũng không cam lòng tư vị. Hắn cũng không phải trường hợp duy nhất, lúc này ở phía đông tiếp cận chân núi luyện đan phong các vị sư huynh cũng đang đồng loạt nổ lô, người tu luyện thì buồn bực đến phun một ngụm máu tươi. Một cái cửa phòng mở ra, từ bên trong một vị quần áo rách tung tóe, khuôn mặt bị khói hun đến đen xì chỉ lộ ra một đôi mắt sư huynh đi ra. Hắn thất tha thất thiểu nói. Song song song, nửa tháng vất vả làm nhiệm vụ sư môn của ta mở được một lò đan, cứ như vậy liền xong, thế này ta làm sao sống a? Hắn thất lạc ngồi bịch xuống mặt đất trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận cùng điên cuồng. Không cần nói cũng biết, ở luyện đan phong này có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy liền chỉ có duy nhất Triệu Vô Cực một người. Triệu Vô Cực phong cách luyện đan thiên mã hành không độc lập một đường, mỗi lần luyện đan đều là như đang mở ra động đất vậy, khiến cho đám người vô cùng buồn bực. Trước đây Triệu Vô Cực luyện đan cũng không hề lan tới vị trí này của hắn, chỉ là nhẹ nhàng run run mặt đất mà thôi, không đáng kể chút nào. Hắn lại nhắm ngay trúng thời gian Triệu Vô Cực nghỉ luyện đan mở lò luyện chế, đáng tiếc đến một bước cuối cùng Triệu Vô Cực trở lại luyện đan phong lần nữa luyện đan, mà hắn gây ra động đất cũng theo đó càng lớn hơn, khiến tên này sư huynh trong giây phút cuối cùng liền ở trong tràn đầy không cam lòng mà nổ lô, luyện chế đan dược thất bại. Cái này quả thật không ai ngờ, họa vô đơn chí a. Nhưng hắn có thể làm gì? Đánh Triệu Vô Cực một trận sao? Không thể à, Triệu Vô Cực thế nhưng đã được phong chủ lên tiếng bảo vệ, đánh hắn cũng chính là đánh phong chủ, đánh nội môn trưởng lão, đánh luyện đan phong cùng luyện khí phong mặt a. Bởi vậy hắn chỉ có thể thất lạc ngồi ở trên mặt đất, hắn muốn lẳng lặng. Cuối cùng hắn vẫn là không nhịn nổi, một giọt nước mắt chậm rãi rơi ra, nửa tháng công sức a cứ như vậy liền xong rồi, cái gì cũng không có a, thật muốn khóc to một trận. Cùng hắn đồng dạng cũng không ít người, lúc này một cái tóc ngắn sư huynh che lấy ngực đi ra ngoài, hắn chính là vừa nãy bị động đất làm đến trực tiếp từ trong tu luyện tỉnh lại, nhận lấy phản phệ không nhỏ. Hắn cắn răng nghiến lợi đi ra ngoài, ngửa mặt lên trời giống to. Triệu Vô Cực tên trời đánh, sao ngươi không đi chết đi a? Lúc này bên cạnh phòng hắn cửa phòng tu luyện cũng mở ra, một cái sư huynh hàng xóm đi tới, sắc mặt cũng là vô cùng khó xem, hắn nhìn lấy tên này đang phát tiết trong lòng tức giận đồng môn, thở dài nói. Chỗ này không thể ở được nữa rồi, ta muốn dọn nhà. Vị này tóc ngắn sư huynh đang tức giận bừng bừng nghe vậy cũng là quay đầu lại nhìn hắn hỏi. Ngươi dọn nhà, dọn đi đâu? Vị này đồng môn trực tiếp lắc đầu trả lời. Triệu Vô Cực luyện đan đã rung động đến tận chỗ của chúng ta, vậy thì không thể ở nữa. Rời đi luyện đan phong là không thể nào, ở đây mới thích hợp cho chúng ta luyện đan, hơn nữa còn có thể thường xuyên cùng các vị đồng môn sư huynh để trao đổi tâm đắc bế quan một. Góc truyện audio.com Mình tu luyện là khó mà thành đạo được a, bởi vậy ta quyết định tiếp theo bỏ giá cao đi hướng Tây luyện đan phong mua một cái động phủ. Ít nhất bên kia vừa gần hạch tâm đệ tử các vị sư huynh ở lại vị trí Triệu Vô Cực cho dù có rung động mạnh đến mức nào cũng không thể một đường từ phía đông rung đến phía tây a. Chỉ có ở bên kia mới có thể an tâm tu luyện cùng luyện đan. Ta đi trước cáo từ, nói xong hắn cố nén trong lòng mình tức giận trực tiếp hướng phía tây một đường lao đi. Tên này tóc ngắn sư huynh hơi ngẩn người ra một chút cũng là rất nhanh đồng ý. Đúng vậy a, ta đánh không được ngươi, ta tránh ngươi còn không được sao? Ngươi dùng ở phía đông luyện đan phong, ta tới phía tây a. Ngươi còn có thể động đất được từ phía đông sang tận phía tây sao? Nghĩ đến đây, hắn lập tức hô to. Chờ ta với, ta cũng muốn đi mua động phủ mới a. Chúng ta cùng đi thôi. Nói xong hắn lập tức nhanh chóng hướng đồng môn của mình đuổi theo. Ở đây cũng không ít người nhìn thấy cảnh này, bọn hắn ánh mắt sáng lên, đóng lại động phủ của mình, trực tiếp hướng phía tây liền chạy. Mà ở luyện đan phong đỉnh núi lúc này, vốn đang bình tĩnh tu luyện Bạch Vô Thường ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn mở ra tràn đầy kinh nghi bất định chi sắc. Thân hình hắn lóe một cái cửa phòng trực tiếp mở ra, một sát na sau, hắn đã ngự không giữa trời. Nhìn lên bầu trời một tia tử khí bỗng hiên lên rồi biến mất Bạch Vô Thường run rẩy. Đây là tử khí Đông Lai a, là tử khí Đông Lai. Tuy chỉ là lóe lên một cái liền biến mất nhưng hắn có thể khẳng định rõ ràng tử khí Đông Lai là sự thật. Đã 300 năm, 300 năm luyện đan phong của hắn không hề xuất hiện qua cái nào nhập phẩm đan dược đan vân xuất hiện a. Nhưng chỉ cần có người luyện chế thành công, cho dù là một viên thôi cũng sẽ xuất hiện tử khí Đông Lai hiện tượng. Tùy theo số lượng cùng giai vị của đan dược mà thời gian tử khí đông lai kéo dài sẽ không giống nhau. Cái này một chút lóe lên tử khí đông lai, chỉ sợ là người luyện chế ra đan vân đan dược cũng không nhiều, thậm chí có 1-2 viên đi. Hắn trong đầu nhanh chóng suy nghĩ dự đoán xem ai ở Thanh Vân Tông có thể luyện chế ra được đan vân gọi lên tử khí đông lai dị tượng, lại dựa vào nó chiếu rọi khu vực tìm tòi, đưa ánh mắt nhìn tới. Phải biết tuổi thọ tu sĩ so với phàm nhân càng dài dòng, nhưng bọn hắn cũng không phải vĩnh sinh bất hủ. Một cái luyện khí kỳ viên mãn có thể sống 100 năm. Trúc cơ viên mãn 150 năm, kim đan viên mãn 300, nguyên anh kỳ viên mãn 500 năm, hóa thần kỳ 1000 năm. 300 năm cũng đã sắp bằng số thọ nguyên của hắn hiện giờ rồi. Thực chất mà nói, từ lúc hắn tiếp nhận luyện đan phong phong chủ vị trí này, hắn cũng chưa luyện ra bất kỳ một viên nhập giai đan dược nào mà có đan vân. Bởi vậy chuyện này đối với hắn mà nói, quả thật là một cái cực kỳ kinh hỉ sự việc, ít nhất ở đời này của hắn làm phong chủ, đan vân cũng sẽ không bị tuyệt tích, hắn có thể dùng Thanh Vân Tông các đời trước sư thúc sư tổ bàn giao a. Nhưng mà cũng không phải chỉ có hắn phát hiện ra cái này dị tượng, bất kỳ nguyên anh kỳ tu nội môn trưởng lão nào ở Thanh Vân Tông đều có thể cảm nhận được cái này cực kỳ ngắn ngủi dị tượng. Đối với bọn hắn mà nói, Thanh Vân Tông chính là địa bàn của bọn hắn, bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra nếu như không được kỹ càng giấu giếm đều khó lòng tránh thoát nhận biết của bọn. Góc truyện audio.com, hắn, ngay lập tức mấy đạo nhân ảnh cưỡi phi kiếm liên tục lóe lên xuất hiện ở trên bầu trời luyện đan phong. Bạch Vô Thường nhìn qua một cái, vậy mà tất cả nội môn trưởng lão đều đến đủ. Thái Nhất ở đây tu vi cao nhất, hắn so với đám người cảm nhận càng rõ ràng, bởi vậy trước tiên mở miệng lên tiếng nói. Bạch trưởng lão, mọi người đều xuất hiện ở đây hiển nhiên cũng không phải là cái gì ảo giác. Luyện đan phong của ngươi rốt cuộc là cái nào thiên tài có thể luyện chế ra đan vân a? La Thiên cũng hứng thú nói, đã bao lâu rồi mới thấy được cái này tử khí đông lai dị tượng a? Bất kể là ai luyện chế thành công cũng nhất định phải mạnh mẽ bồi dưỡng hắn một phen, để cho hắn tương lai có thể khiến đan đạo của Thanh Vân Tông chúng ta càng phát ra mạnh mẽ quang huy a. Sở Phi Huyền cũng là nói ngay, đúng vậy sư phụ, Ách Bạch trưởng lão, ngươi vừa rồi thấy rõ tử khí đông lai kéo đến chỗ nào không a? Dù sao nó xuất hiện cũng là trên đỉnh đầu luyện đan phong của ngươi, ta lúc nãy còn ở luyện khí phong tu luyện đây. Hạ Chu cùng Mộc Thanh Hà thì liếc nhìn nhau một cái sâu sắc cảm được khó chịu. Phù phong cùng cấm phong của bọn hắn cho dù có xuất hiện cái gì nghịch thiên thiên tài cũng khó mà gây ra dị tượng, cho dù từ xưa đến nay trong lịch sử của Thanh Vân Tông cũng không có mấy lần xuất hiện qua dị tượng. Bởi vậy bọn hắn khả năng xuất đầu so với luyện đan phong ít hơn rất nhiều. Luyện đan phong tử khí đông lai dị tượng chính là thứ thường xuyên xuất hiện nhất cũng được các trưởng lão bàn tán sôi nổi nhất. Bởi vậy trong lúc vô hình, luyện đan phong đều là nơi mọi người thảo luận sôi nổi, ánh mắt tập trung vào, nhận được sự quan tâm lớn nhất. Mỗi lần ra một cái thiên tài có thể luyện chế ra đan vân mà nói đối với luyện đan phong đều là một lần xuất mặt. Không giống phù phong cùng cấm phong, cho dù có thiên tài cũng cần ở trong quá trình dài đằng đẵng thể hiện bản thân thiên phú chứng minh tự mình mới có thể mang cái danh thiên tài này ôm về. Còn luyện đan phong, chỉ cần luyện ra đan vân, mọi người liền công nhận ngươi là thiên tài. Đối với mấy người nhiệt tình, Bạch Vô Thường cũng là ha ha cười nói. Ta cũng rất bất ngờ đây, không biết là cái nào thiên tài có thể luyện chế ra đan vân a. Vừa nãy ta thấy tử khí đông lai chính là hướng về phía đông luyện đan phong chúng ta kéo tới, không bằng chúng ta cùng qua đó xem một phen. Hắn vừa nói xong, Sở Phi Huyền bỗng nhiên nghi hoặc. Không phải đó là phương hướng cực nhi động phủ luyện đan sao? Hắn ngày hôm nay cũng không ở luyện khí phong, hẳn là đang ở luyện đan phong a. Nàng vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người cũng theo đó biến hóa vô cùng đặc sắc. Nếu thật sự là Triệu Vô Cực vậy thì chuyện này liền thú vị. PS, luyện đan là tử khí đông lai, khí là tiểu thiên kiếp, phù là hồng sắc, trận pháp thì thiên địa linh khí bạo động. Tác giả đang phân vân nên để tử khí đông lai hay là tử quang phổ chiếu, như vậy phù nếu ra cái gì nghịch thiên đồ vật sẽ để là hồng quang phổ chiếu. Mọi người cực ma trường ở dưới để lại ý kiến của mình nhé, tác giả sẽ suy xét để lại cho phù hợp. Cách chương.